dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Triển khai hiệu quả Nghị định 08 năm 2023 để tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tiết kiệm điện thành thói quen, thông điệp của chiến dịch Giờ Trái Đất 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn. Danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mình phát hành đang dần tăng lên. Do đó, tháo gỡ tình trạng tắc nghẽn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề bức thiết đặt ra. Trước hết, chúng tôi điểm một số thông tin về sức ép đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.
Ước tính giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 là khoảng hơn 250.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong năm nay, tương đương gần 108.000 tỷ đồng. Theo sau là nhóm tài chính ngân hàng với 31% tỷ trọng giá trị đáo hạn, tương đương gần 78.000 tỷ đồng. Các ngành khác chiếm khoảng 26% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm nay với gần 67.000 tỷ đồng.
Tính đến đầu tháng 3 này, có 46 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ước tính tổng dư nợ trái phiếu của các nhà phát hành này vào khoảng 121.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 12% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Khoảng hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 15% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.
Kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn tắc nghẽn trong 2 tháng đầu năm khi chỉ ghi nhận 3 thương vụ thành công. Cụ thể, tháng 1 năm nay chỉ có duy nhất một lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thành công của công ty đầu tư Phan Vũ với giá trị 110 tỷ đồng. Tháng 2 có 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ở thị trường trong nước là của hai nhà phát hành là tập đoàn Masan và công ty bất động sản Sơn Kim.
Sai phạm trong phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số doanh nghiệp trong năm ngoái đã ảnh hưởng mạnh đến nhà đầu tư. Chính phủ phải ra Nghị định 65 năm 2022 với những tiêu chuẩn cao hơn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bên cạnh ý nghĩa tích cực về chấn chỉnh hoạt động phát hành, hiệu ứng phụ của giải pháp quản lý cũng là một phần nguyên nhân khiến thị trường trầm lắng trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ thị trường, đầu tuần này chính phủ đã ban hành Nghị định 08 với một số giải pháp quan trọng. Nhưng chuyên gia nhận định, để vực lại thị trường, giải pháp tại Nghị định 08 chỉ là bước đầu, cần sự chung tay tháo gỡ khó khăn của cả thị trường và các cấp, các ngành có liên quan.
Nhìn chung, Nghị định số 08 năm 2023 sẽ tạo ra hành lang pháp lý cần thiết xử lý một vài điểm nghẽn hiện nay trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trước hết, Nghị định tạo cơ sở pháp lý để tổ chức phát hành thỏa thuận về việc điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là việc gia hạn, thời điểm đáo hạn. Trước đó, một số tổ chức phát hành đã tự thảo luận với trái chủ nhưng chưa có cơ sở pháp lý cụ thể nên việc thỏa thuận gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ thành công thấp. Thứ hai, Nghị định 08 cho phép tổ chức phát hành thanh toán nghĩa vụ trả nợ và lãi của trái phiếu bằng các tài sản hợp pháp khác. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng tiền như hiện nay, giải pháp này mở ra một lựa chọn cho doanh nghiệp. Nhưng tính khả thi cần nhắc đến, vì nhiều trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai, từ nguồn vốn huy động đó, tức là nhiều khả năng dự án dở dang được đem gán nợ trái phiếu. Phân tích trên kênh Tài chính và Kinh doanh, ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch sáng lập của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam nhìn nhận.
Tôi hiểu rằng là nếu như trái chủ là ngân hàng thì trừ khi ngân hàng mà có những cái công ty phát triển bất động sản và họ thấy cái dự án bất động sản đó tiềm năng và đủ để họ trang trải cho số tiền họ đầu tư trái phiếu. Thế còn phần lớn ngân hàng thì sẽ không làm được cái việc đó bởi vì là họ không phải là nhà phát triển bất động sản. Thế nhưng mà họ sẽ có thêm thời gian. Thay vì công ty phát hành trái phiếu bảo là không trả được nợ thì là cái nợ này nó được phân vào nhóm nợ xấu luôn. Đấy, và cái công ty đó cũng sẽ khó tiếp cận các nguồn vốn. Và chính bản thân ngân hàng nếu mà đưa vào nhóm nợ xấu ấy thì sẽ phải trích lập dự phòng. Mà trích lập dự phòng thì ngân hàng sẽ báo lỗ của cái khoản nợ xấu đó. Thế thì nó cũng là một hình thức để các bên gồm có doanh nghiệp phát hành trái phiếu và ngân hàng có thêm thời gian để mà đưa ra những cái phương án xử lý một cách triệt để. Đấy, công ty chứng khoán cũng dạng như vậy.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành công ty đầu tư AFA Capital nhìn nhận.
Một là tạo ra một cái hành lang pháp lý vô cùng cần thiết, tại vì nếu không có hành lang pháp lý thì những cái người mua trái phiếu và người phát hành trái phiếu thì họ cũng không có cái cơ chế nào để xử lý cái tài sản là bất động sản hoặc là những cái tài sản khác. Thứ hai là có thời gian, cụ thể ở đây là 2 năm. Thì tôi nhìn thấy hai cái điểm tích cực, nhưng cái quan trọng nhất là dòng tiền thì tôi vẫn chưa nhìn thấy rằng là ở đâu có chuyển đổi cái dòng tiền từ các tài sản của các doanh nghiệp bất động sản thành tiền để trả nợ. Thực sự là tôi chưa nhìn thấy, tại vì bản chất rằng là với những cái tài sản mà đã đủ điều kiện để bán thì anh phải hạ giá xuống thì mới có thể bán được. Nhưng mà nếu mà anh hạ giá xuống thì nó lại gặp vấn đề về người cho anh vay ở đây, và trong đó rất là quan trọng đó là các tổ chức, cụ thể là ngân hàng. Thì cái đấy nó là một cái vấn đề mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cái điểm ra mà nghị định này vẫn chưa có thể xử lý được.
Rõ ràng, Nghị định 08 tạo ra cơ chế thỏa thuận giữa nhà phát hành và nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để giải tỏa áp lực đáo hạn trước mắt. Nhưng cốt lõi để đạt được thỏa thuận là tài sản thanh toán, nhất là các dự án dở dang hình thành từ vốn vay trái phiếu. Liệu có tiếp tục thu xếp được tài chính để hoàn thành và bán thành phẩm lấy tiền hay không? Một số chuyên gia tài chính cho rằng cần thay đổi cách kiểm soát đầu tư của ngân hàng vào trái phiếu doanh nghiệp để khơi thông dòng tiền, bởi đây là nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường hiện nay. Cụ thể, để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, Thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng không được bán và mua lại cùng một trái phiếu doanh nghiệp trong vòng 12 tháng. Quy định này làm sụt giảm thanh khoản của thị trường. Trả lời báo chí về nội dung này, ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest, và ông Lê Hồng Khang, Giám đốc xếp hạng tín nhiệm Fin Rating cho rằng,
với cái thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước thì gần như chặn cái việc mua lại chính cái trái phiếu mà ngày xưa các ngân hàng họ có thể đóng vai trò là tạo thanh khoản, tức là khi cần thì họ sẽ mua lại cho các nhà đầu tư cá nhân. Nếu mà muốn cứu thị trường trái phiếu chỉ cần mở cái thông tư 16 là gần như thị trường nó sẽ lại có thể hoạt động lại và nhà đầu tư cá nhân lại có thể mua bán nhộn nhịp. Nhà đầu tư cá nhân họ chỉ mua rôn đâu đấy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ở cái trái phiếu sơ cấp khi ngân hàng thương mại họ mua, gọi mua buôn bán lẻ ấy, và khi cần thì họ sẽ mua lại. Nhưng mà bây giờ nó tắc cái vấn đề mua lại.
Xem xét điều chỉnh thông tư 16, ví dụ như thay vì chúng ta gói gọn trong cái việc là nợ xấu không được nhỏ hơn 3% thì mới được đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thì chúng ta có thể thay bằng cái việc là đánh giá lại cái điểm tín nhiệm của ngân hàng thương mại, hoặc là xem xét cái dư nợ trái phiếu, nếu như tỷ lệ trái phiếu mà có năng lực của các tổ chức phát hành có năng lực tín dụng ở mức yếu kém, ở mức thấp, thì chúng ta có thể xem xét tạo room để những ngân hàng thương mại này tiếp tục tham gia vào các hoạt động mua bán trái phiếu trên thị trường.
Tất nhiên, trước hết vẫn là cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt hơn từ doanh nghiệp để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Để duy trì dòng tiền, doanh nghiệp phải chủ động tiếp tục bán tài sản với mức chiết khấu có thể lên đến 30-40% để có nguồn tài chính trả nợ trái phiếu đến hạn. Đồng thời, phải đẩy mạnh cơ cấu lại sản phẩm, tiết giảm chi phí, hoàn thiện các dự án dở dang, đa dạng hóa nguồn vốn và quan tâm hơn đến quản lý rủi ro tài chính, như hạn chế dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều, hạn chế đầu tư dàn trải. Về phía nhà đầu tư, cần có thiện chí ngồi lại đàm phán phương án giải quyết trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tránh phương án cuối cùng là đưa nhau ra tòa và cùng chịu rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp phá sản. Thực tế, trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp hoạt động nghiêm túc nhưng vẫn gặp khó khăn do bị nghẽn về dòng tiền chứ không phải vi phạm sai trái. Đặc biệt, thị trường cũng đang trông ngóng có nhiều hơn các nhóm giải pháp đồng bộ từ các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, cơ quan quản lý cần nhanh chóng đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý đang bị ách tắc của các dự án bất động sản để xử lý lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn hiện tại về dòng tiền. Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng trái phiếu của các nước khu vực như Hàn Quốc và Trung Quốc cũng cho thấy hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng, để giải quyết vấn đề thanh khoản ngắn hạn là một giải pháp quan trọng. Do đó, nhiều chuyên gia tài chính đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ các nhóm giải pháp đồng bộ của tất cả chủ thể tham gia thị trường trong thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút theo giờ địa phương vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Tham gia sự kiện này từ năm 2009 đến nay là 14 năm, chiến dịch Giờ Trái Đất đã tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với vai trò chủ trì tổ chức chiến dịch Giờ Trái Đất và trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, năm nay Bộ Công Thương tiếp tục phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên cả nước. Cũng trong năm nay, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về sự kiện Giờ Trái Đất. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương cho biết, thông điệp của chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thực hiện chỉ thị 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng thông điệp này, chương trình mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Từ cuối tháng 2, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023. Theo đó, Bộ Công Thương đã xây dựng một bộ nhận diện truyền thông với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Bộ nhận diện được đăng tải công khai, đồng thời được phát hành trên toàn quốc thông qua các sở công thương, các công ty điện lực tại 63 tỉnh, thành phố nhằm tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023. Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái Đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. Dự kiến sáng 18 tháng 3, giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng, đồng thời vận động người dân cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch cũng như sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Trong khuôn khổ chiến dịch, một cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Giờ Trái Đất cũng sẽ lần đầu tiên được Bộ Công Thương tổ chức. Cuộc thi sẽ được triển khai trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả http://tietkiemnanglượng.com.vn. Với cách chơi đơn giản, những thông tin hữu ích cùng hàng chục phần quà có giá trị, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi. Đặc biệt, hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên khắp mọi miền Tổ quốc. Song song với đó, các hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất cũng sẽ được tăng cường trên hệ thống kênh thông tin của chương trình Mục tiêu Quốc gia về tiết kiệm năng lượng, gọi tắt là VNEP, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hàng năm, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức hoạt động tự nguyện thể hiện sự tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất như tổ chức truyền thông, tuyên truyền, ký thỏa thuận tự nguyện về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải. Với những hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch năm nay, Bộ Công Thương kỳ vọng chiến dịch Giờ Trái Đất sẽ ngày càng tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về sự kiện Giờ Trái Đất, cùng chung tay lan tỏa thông điệp của chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Các biên tập viên Ngọc Diệu và Xuân Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.